Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ hai ngày 11 tháng 3 năm 2019, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo, và sau đó là bài thời sự, trình bày bài giảng của Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh trong thánh lễ dỗ đầu Đức Cố Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc hôm 7 tháng 3 vừa qua tại Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận Sài Gòn. Kế đó là các tiết mục, học hỏi phụng vụ, tìm hiểu học thuyết xã hội của giáo hội công giáo, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Hôm nay thứ hai trong tuần thứ nhất mùa chay. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 25, từ câu 31 đến câu 46. Một hôm, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: khi con người đến trong vinh quang của người, có tất cả các thiên sứ theo hầu, bấy giờ người sẽ ngự lên ngai vinh hiển của người. Các dân thiên hạ sẽ được tập hợp trước mặt người, và người sẽ tách biệt họ với nhau, như một tử tách biệt chiên với dê. Người sẽ cho chiên đứng bên phải người, còn dê ở bên trái. Bấy giờ, Đức Vua sẽ phán cùng những người ở bên phải rằng: nào những kẻ cha ta chúc phúc, hãy đến từ hưởng vương quốc dọn sẵn cho các ngươi, ngay từ thuở tạo thiên lập địa. Vì xưa ta đói, các ngươi đã cho ăn; ta khát, các ngươi đã cho uống; ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước; ta trần truồng, các ngươi đã cho mặc; ta đau yếu, các ngươi đã thăm viếng; ta ngồi tù, các ngươi đến hỏi han. Bấy giờ những người công chính sẽ thưa rằng: lạy Chúa, có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đói mà cho ăn, khát mà cho uống? Có bao giờ đã thấy Chúa là khách lạ mà tiếp rước, hoặc trần truồng mà cho mặc? Có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đau yếu hoặc ngồi tù, mà đến hỏi han đâu? Đức Vua sẽ đáp lại rằng: ta bảo thật các ngươi, mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của ta đây, là các ngươi đã làm cho chính ta vậy. Rồi Đức Vua sẽ phán cùng những người ở bên trái rằng: con bị nguyền rủa kia, đi đi cho khuất mắt ta, mà vào lửa đời đời, nơi dành sẵn cho tên ác quỷ và các sứ thần của nó. Vì xưa ta đói, các ngươi đã không cho ăn; ta khát, các ngươi đã không cho uống; ta là khách lạ, các ngươi đã không tiếp rước; ta trần truồng, các ngươi đã không cho mặc; ta đau yếu và ngồi tù, các ngươi đã chẳng thăm viếng. Bấy giờ những người ấy cũng sẽ thưa rằng: lạy Chúa, có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đói, khát, hoặc là khách lạ, hoặc trần truồng, đau yếu hay ngồi tù, mà không phục vụ Chúa đâu? Bấy giờ người sẽ đáp lại họ rằng: ta bảo thật các ngươi, mỗi lần các ngươi không làm như thế cho một trong những người bé nhỏ nhất đây, là các ngươi đã không làm cho chính ta vậy. Thế là họ ra đi để chịu cực hình muôn kiếp, còn những người công chính ra đi để hưởng sự sống muôn đời. Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng hôm nay cho chúng ta một bức tranh bất ngờ về những gì xảy ra vào ngày phán xét. Nhưng chúng ta thử tự hỏi rằng, tại sao đoạn tin mừng này lại được đọc vào ngày đầu của mùa chay? Thưa, bởi vì giáo hội muốn nhắc nhở chúng ta hãy sửa đổi bản thân để trở nên con người tốt, con người biết sống chia sẻ và giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống, để rồi chúng ta đến ngày phán xét cũng đứng vào hàng ngũ các con chiên. Đồng thời, giáo hội cũng muốn nhắc nhở chúng ta là chính Chúa Giêsu sẽ trở lại với chúng ta như một đấng thẩm phán tối cao đầy quyền uy, và ngày đó sẽ không xa đối với mỗi người. Mỗi người sẽ bị phán xét dựa trên tiêu chuẩn của tình yêu được thể hiện trong cuộc sống, trong công việc hàng ngày của mỗi người. Nghĩa là chiên, những người công chính sẽ được tự hưởng sự sống đời đời, bởi vì họ đã biết sống sẻ chia của cải, cả vật chất lẫn tinh thần, cho những người đói khát, nghèo khổ, neo đơn, với một tình yêu vô điều kiện. Họ đang sống những lời Chúa dạy đối với anh em mình. Trong khi đó, dê, những người bất lương, những người sống thờ ơ với những hoàn cảnh khó khăn, sẽ đón nhận hình phạt vào lửa đời đời, nơi dành sẵn cho tên ác quỷ và các sứ thần của nó, bởi vì họ đã thiếu quan tâm, chăm sóc những người đói khổ, nghèo nàn. Ngày phán xét sẽ phân tách chiên và dê, và mọi người sẽ thấy ai là người đã thể hiện lòng thương xót và tình yêu đối với những người bé mọn, những người đang sống trong sự đói khát và bị bỏ rơi bên lề xã hội. Đấng thẩm phán tối cao không chỉ phán xét những gì chúng ta làm sai, nhưng còn xét xử những gì chúng ta chưa làm hay sống thờ ơ đối với những người bé mọn đó. Đó là lý do tại sao Chúa Giêsu dạy chúng ta bài học rất quan trọng, đó là hãy thể hiện tình yêu đối với những người đói khổ, nghèo nàn, cô đơn, bị áp bức và bị ngược đãi nhân phẩm. Khi làm điều đó, chúng ta đang thi hành lời Chúa và sống đức tin của mình. Lạy Chúa, xin giúp chúng con có một tấm lòng quảng đại để biết quan tâm và sống sẻ chia với những cảnh đời khốn khổ, hầu thế giới này được ấm no hạnh phúc, và chúng con cũng sẽ được hưởng sự sống đời đời vào ngày phán xét. Amen.
Mang trong tim dòng máu nóng xây nồng tình Chúa, ta ra đi xây tình yêu bằng trái tim này, vì lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng dẫn đường con đi. Không đức tin bằng hành động biết dân thân để phục vụ, nếu không là đức tin chê. Sống đức tin bằng hành động đến với nhau chọn tình người, thắp lên tình Chúa yêu thương. Con xin vâng chọn kiếp sống thi hành lời Chúa, đem tin vui cho mọi nơi từ thế gian này, vì lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng dẫn đường con đi. Sống đức tin bằng hành động biết dân thân để phục vụ, nếu không là đức tin trên. Sống đức tin bằng hành động đến với nhau chọn tình người, thắp lên tình Chúa yêu thương. Trong tim dòng máu nóng say nồng tình Chúa, ta ra đi
tình yêu bằng trái tim này. Vì lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng dẫn đường con đi. Sống đức tin bằng hành động, biết dâng thân để phục vụ, nếu không là đức tin chê. Sống đức tin bằng hành động, đến với nhau chọn tình người, thắp lên tình Chúa yêu thương.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Đình Tuấn trình bày. Tin Tổng Giáo phận Hà Nội. Thánh lễ bế mạc Đại hội Giáo lý viên Tổng Giáo phận Hà Nội 2019. Vào lúc 15:30 thứ Năm, mùng 7 tháng 3 vừa qua, Đức Tổng Giám mục Marek Zalewski, đại diện Tòa Thánh tại Việt Nam, đã chủ sự thánh lễ tạ ơn bế mạc Đại hội Giáo lý viên Tổng Giáo phận Hà Nội. Cùng đồng tế với Đức Tổng Zalewski có Đức Tổng Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Hà Nội, cha Tổng đại diện An Tôn Nguyễn Văn Thắng, quý cha quản hạt, quý cha, quý tu sĩ nam nữ và khoảng 1.200 anh chị em giáo lý viên tham dự. Mở đầu thánh lễ, Đức Tổng Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên ngỏ lời chào Đức Tổng Giám mục Marek Zalewski, đại diện Đức Thánh Cha tại Việt Nam, quý cha và quý cộng đoàn. Trong bài giảng thánh lễ, khởi đi từ tin mừng của Thánh Luca về sự kiện Thiên sứ truyền tin cho Đức Maria, Đức Tổng Giám mục Marek Zalewski nói rằng, chính khoảnh khắc mẹ đã thưa tiếng xin vâng với sứ thần Gabriel trong khiêm nhường và phó thác, thế giới đã nhìn thấy đấng cứu độ và chương trình cứu độ từ lâu của Thiên Chúa đã được thực hiện. Đức Tổng Giám mục xác tín rằng, Đức Mẹ cũng trải qua những giây phút bối rối và lo lắng, khi sứ thần xuất hiện bất ngờ và tuyên bố, bà sẽ sinh một con trai, người con đó chính là Thiên Chúa, và nhờ đó, bà sẽ trở thành Mẹ Thiên Chúa. Đức Tổng nói, nơi Mẹ, chúng ta nhận thấy mẫu gương sống động của sự vâng phục, hoàn toàn tin tưởng và phó thác vào thánh ý và ước muốn của Thiên Chúa như một nữ tỳ hèn mọn. Tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin làm cho tôi như ý Ngài muốn. Kế đó, Đức Tổng Giám mục Marek Zalewski mời gọi mỗi người, hãy dành thời gian suy nghĩ về cuộc sống, để đánh giá lại hành động và việc làm của mình. Liệu chúng ta có thể giống như Đức Mẹ trong đời sống, trong việc làm? Liệu chúng ta có thể bắt chước Đức Mẹ trong cách đáp trả lời truyền tin của sứ thần Gabriel? Từ đây, Đức Tổng Giám mục đại diện Tòa Thánh kêu gọi anh chị em giáo lý viên và cộng đoàn, hãy trở về trong mùa chay thánh này bằng cách suy gẫm về tình trạng linh hồn của mình, về hành động và việc làm đã khiến mình phạm tội. Kết thúc bài giảng, Đức Tổng Giám mục Zalewski cầu chúc cho mỗi giáo lý viên và quý cộng đoàn nên giống Đức Mẹ hơn trong lời nói, hành động và việc làm, để mỗi ngày tiến gần đến Chúa hơn. Sau thánh lễ, một giáo lý viên đại diện cho các anh chị em giáo lý viên dâng lời cảm ơn lên quý Đức Tổng Giám mục, quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý thầy trùng sinh. Đặc biệt quý cha đặc trách giáo lý hạt Lý Nhân, cũng như hội đồng mục vụ giáo xứ Phú Đa và các cấp chính quyền đã tạo điều kiện thuận lợi để ngày Đại hội Giáo lý viên Tổng Giáo phận Hà Nội diễn ra thành công tốt đẹp. Tiếp đó, Đức Tổng Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên đã trao chứng chỉ giáo lý viên cấp 1 cho một số anh chị em giáo lý viên trong hạt Lý Nhân. Đức Tổng Giuse cảm ơn cha xứ và cộng đồng giáo xứ Phú Đa đã dang rộng vòng tay đón nhận anh chị em giáo lý viên Tổng Giáo phận Hà Nội trong ngày đại hội này. Đức Tổng cầu chúc cho giáo xứ luôn giữ gìn truyền thống đoàn kết và yêu thương nhau. Rồi Đức Tổng Giuse cảm ơn anh chị em giáo lý viên, những cánh tay nối dài của quý đấng bậc trong việc loan truyền tin mừng của Chúa giữa lòng thế giới hôm nay. Sau cùng, Đức Tổng Giám mục Giuse long trọng cử hành nghi thức sai đi, và các giáo lý viên đã đọc lời tuyên hứa của giáo lý viên trong việc trung thành và tuân giữ giáo huấn và kỷ luật của giáo hội. Được biết, trước đó, Đức Tổng Giám mục Marek Zalewski cũng đã có bài huấn dụ với các giáo lý viên trong đại hội. Trong phần huấn dụ, Đức Tổng Giám mục Marek Zalewski nhấn mạnh đến căn tính của người giáo lý viên. Giáo lý viên phải hướng dẫn và giải thích thế nào liên quan đến sự sống, tránh thai và trợ tử, thực tế phá vỡ tình yêu hôn nhân, uốn nắn đời sống luân lý, để kết hợp đau khổ của họ với Chúa Kitô. Ngài nhắc tới lời huấn dụ của Đức Thánh Cha Francisco trong buổi nói chuyện với giáo lý viên. Trở thành một giáo lý viên là một ơn gọi bao trùm cả cuộc sống, bằng lời nói và chứng tá cụ thể. Đức Thánh Cha phân biệt rõ ràng, việc trở thành một giáo lý viên khác với làm việc như một giáo lý viên. Chúng ta không thể nói với một đứa trẻ những trang tin mừng đẹp mà chúng ta không sống với những trang tin mừng đó. Đức Tổng Giám mục Zalewski đã nhấn mạnh đến ba mục tiêu của giáo lý viên: gần gũi Chúa, bắt chước Chúa Giêsu, can đảm làm chứng cho Chúa ngay cả khi bị bắt bớ. Đức Tổng giải thích ba chức năng của giáo lý viên: trở thành chứng nhân sống động, trở thành nhà giáo dục đào tạo, một giáo lý viên hiệu quả trong lời nói và hành động và bằng đời sống chứng tá của mình. Cũng trong bài huấn dụ, Đức Tổng Giám mục nêu bật năm cách thức truyền đạt kiến thức cho một nhóm trẻ. 1. Tạo cơ hội để có các buổi suy gẫm, cầu nguyện trước thánh thể để kiến múc suối nguồn của tình yêu sâu thẳm. 2. Thông tin cho mọi người làm quen với các khái niệm và thực hành tâm linh mỗi ngày. 3. Trao đổi những kiến thức cho nhau, giúp họ thực hành và được sai đi đến với người khác. 4. Học hỏi để thích nghi với các bậc phụ huynh, ra đi tới các vùng ngoại biên để truyền giảng kiến thức về giáo lý. 5. Nhắc nhở mọi người biết, kiến thức về Chúa phải được truyền đạt lại cho người khác. Có kiến thức, đồng thời cũng phải biết những phương pháp sư phạm truyền đạt tốt nữa. Đặc biệt, Đức Tổng Giám mục còn khuyến khích các linh mục, nam nữ tu sĩ và anh chị em giáo lý viên đừng sợ. Hãy can đảm truyền bá đức tin cho người khác, vì khi làm như vậy là đã làm nổi bật điều Đức Thánh Cha Francisco mong muốn. Hãy nói bằng con tim chân thành và không phép đoán. Tin Brazil. Sứ điệp Đức Thánh Cha gửi chiến dịch huynh đệ mùa chay ở Brazil. Đức Thánh Cha Francisco mời gọi các tín hữu Công giáo Brazil tích cực dấn thân trong đời sống chính trị công cộng và quan tâm đến những anh chị em túng thiếu nhất. Đồng thời, Ngài kêu gọi các nhà chính trị dành ưu tiên cho các công tác phục vụ công ích. Đức Thánh Cha bày tỏ lập trường trên đây trong sứ điệp gửi Giáo hội Công giáo Brazil nhân dịp khai mạc chiến dịch huynh đệ mùa chay 2019. Bắt đầu từ thứ tư lễ cho, mùng 6 tháng 3 năm 2019. Năm nay có chủ đề là huynh đệ và các chính sách công cộng, và khẩu hiệu là đoạn 1 câu 28 của sách ngôn sứ Isaiah: ngươi sẽ được giải thoát nhờ nghe chính và công lý. Đức Thánh Cha viết, các Kitô hữu lấy hứng từ khẩu hiệu của chiến dịch huynh đệ mùa chay năm nay, và theo gương thầy Chí Thánh, không đến để được phục vụ, nhưng để phục vụ. Họ phải cố gắng tham gia tích cực hơn trong xã hội, như một hình thức cụ thể của tình yêu đối với tha nhân, giúp kiến tạo một nền văn hóa huynh đệ dựa trên luật pháp ngay chính và công lý, như văn kiện chung kết Đại hội Aparecida đã nhắc nhở. Chính các tín hữu giáo dân thuộc đại lục chúng ta ý thức về ơn gọi nên thánh do ơn gọi đã lãnh nhận nơi bí tích rửa tội, họ phải là những người hành động như men trong bột, để xây dựng một xã hội trần thế, phù hợp với dự phóng của Thiên Chúa. Đặc biệt với những người hoạt động trong chính trị, Đức Thánh Cha nhắc nhở họ, hãy sống niềm hăng say phục vụ dân chúng, nổi bật về lối sống đạo đức, và nền văn hóa liên đới với những đau khổ và hy vọng của dân. Các nhà chính trị hãy đặt công ích lên trên tư lợi của mình, không để mình bị dọa nạt, không khiếp sợ trước những cường quyền hùng mạnh về tài chính và các phương tiện truyền thông. Họ hãy là những người có tài năng, kiên nhẫn đương đầu với những vấn đề phức tạp, sẵn sàng lắng nghe và học hỏi trong cuộc đối thoại dân chủ, liên kết sự tìm kiếm công lý với lòng từ bi thương xót và sự hòa giải. Tin Vatican. Đức Thánh Cha gặp gỡ các linh mục của giáo phận Roma đầu mùa chay. Đức Thánh Cha Francisco mời gọi các linh mục của giáo phận Roma nhìn nhận tội lỗi của bản thân, đồng thời giúp cộng đoàn tín hữu hòa giải với Thiên Chúa, đặc biệt trong mùa chay này. Ngài đưa ra lời nhắn nhủ trên đây trong cuộc gặp gỡ sáng thứ năm, mùng 7 tháng 3 vừa qua, với các đại diện của hàng giáo sĩ Roma ở đền thờ Thánh Gioan Laterano, cũng là nhà thờ chính tòa của giáo phận địa phương. Trong bài suy niệm về chủ đề hòa giải, Đức Thánh Cha cho biết, Ngài muốn chia sẻ với các linh mục nỗi đau đớn cơ cực không thể chịu nổi, mà làn sóng những vụ xì căng đang gây ra cho chúng ta và toàn thể thân mình giáo hội. Các báo chí trên toàn thế giới tràn đầy những tin tức về những điều này. Đức Thánh Cha nói, hiển nhiên là ý nghĩa đích thực của những gì đang xảy ra, cần tìm kiếm nó nơi ác thần, trong kẻ thù đang hành động. Hắn viện cớ mình là chủ tể của thế giới, như tôi đã nói trong phục vụ thánh lễ vào cuối cuộc gặp gỡ mới đây về việc bảo vệ trẻ thành niên trong giáo hội. Đứng trước tình trạng trên đây, Đức Thánh Cha nhắn nhủ các linh mục. Chúng ta đừng nản chí, Chúa đang thanh tẩy hiền thê của Ngài, và đang hoán cải tất cả chúng ta về với Ngài. Chúa đang làm cho chúng ta cảm nghiệm thử thách, để chúng ta hiểu rằng, nếu không có Ngài, chúng ta chỉ là tro bụi. Chúa đang thổi thần khí của Ngài để trả lại vẻ đẹp cho hiền thê của Chúa, đang bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình. Sự khiêm tốn thống hối của chúng ta, âm thầm trong nước mắt, trước tội lỗi khủng khiếp và sự cao cả khôn lường ơn tha thứ của Chúa, chính là khởi đầu sự thánh thiện của chúng ta. Và Đức Thánh Cha nhắn nhủ các linh mục rằng, anh em đừng sợ liều mạng phụng vụ sự hòa giải giữa Thiên Chúa và loài người. Chúng ta không được ban sự cao cả thầm kín nào khác, ngoài sự hiến mạng sống mình, để con người có thể biết tình yêu Chúa. Cuộc sống của một linh mục đầy những hiểu lầm, đau khổ âm thầm, và nhiều khi bị bách hại. Những sâu xé giữa các anh chị em trong cộng đoàn chúng ta, sự không đón nhận lời tin mừng, sự coi rẻ người nghèo, tâm tình oán hận vì những hòa giải không bao giờ xảy đến, gương mù gương xấu do cách cư xử ô nhục của một vài anh em. Tất cả những điều đó có thể làm chúng ta mất ngủ, và để mình rơi vào tình trạng bất lực. Trái lại, chúng ta hãy vững tin nơi sự dìu dắt kiên nhẫn của Thiên Chúa, đấng thi hành mọi sự vào thời gian của Ngài. Chúng ta hãy mở rộng con tim và phục vụ lời hòa giải của Chúa. Trước khi Đức Thánh Cha ban huấn dụ trên đây, cộng đoàn đã cử hành nghi thức thống hối. Mở đầu là bài suy niệm của Đức Hồng Y Giám Quản Angelo de Donatis. Đức Hồng Y nói, mùa phụng vụ chúng ta đang sống, đòi chúng ta thi hành sứ vụ thừa tác viên hòa giải, sứ giả và là người phục vụ ơn tha thứ của Chúa cho tất cả các anh chị em chúng ta. Chúng ta hãy nói to trong các cộng đoàn của chúng ta. Nhân danh Chúa Kitô, tôi van nài anh chị em, hãy để cho mình được hòa giải với Thiên Chúa. Chúng ta hãy mời gọi tất cả xin ơn tha thứ của Chúa với lòng khiêm tốn, và hãy xin lỗi anh chị em mình vì những điều xấu đã làm. Thật là một hồng ân rất ý nghĩa, khi được nếm hưởng ngay từ bây giờ, giữa chúng ta, các phó tế, linh mục và giám mục, sự dịu dàng của tình yêu Chúa, để sẵn sàng hơn trong việc chia sẻ ơn tha thứ với anh chị em chúng ta. Sau đó, các linh mục đã xưng tội và lãnh nhận ơn hòa giải. Cả Đức Thánh Cha cũng giải tội cho một số linh mục. Kết thúc cuộc gặp gỡ, Đức Thánh Cha đã tặng cho các linh mục một tập sách nhỏ, dùng cho bài đọc thứ hai trong giờ kinh sách mùa chay.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày bài giảng của Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh trong thánh lễ giỗ đầu Đức Cố Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc hôm 7 tháng 3 vừa qua tại Trung tâm Mục vụ Tổng Giáo phận Sài Gòn.
Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, khi nghĩ đến sự chết hay khi tưởng niệm người quá cố, chúng ta thường cảm thấy một cái nỗi buồn mang mát, một cái sự xót xa nào đó. Hình ảnh một Đức Tổng Phaolô cách đây một năm hồ hởi lên đường hành hương Roma để rồi lặng lẽ trở về trong chiếc quan tài lạnh lùng vô tri hẳn vẫn còn đậm nét trong tâm khảm mỗi người chúng ta. Phải chăng đó là tâm trạng mà sách Khôn Ngoan trong bài đọc thứ nhất hôm nay đã mô tả? Người ra đi là người bị coi là bất hạnh. Việc họ lìa xa chúng ta là rơi vào cảnh diệt vong. Cái chết đối với con người tự nhiên xem ra là phận điểm bi thảm của kiếp người chóng qua. Ngược lại, cũng theo bài đọc thứ nhất, cái chết dưới ánh sáng đức tin là một chuyển biến tích cực, là sự giải thoát vĩnh viễn, là cửa ngõ dẫn vào cõi bình an đích thực. Cái chết hiểu theo nghĩa ấy là một điều đáng vui hơn là đáng buồn. Nhưng không phải đợi đến lúc ra khỏi cuộc đời này, niềm vui đó mới được thể hiện. Ngay trong cuộc hành trình dương gian này, những ai tin vào Chúa cũng có thể bước đi trong hân hoan, niềm hân hoan của người gieo giống thấy trước viễn ảnh tươi sáng của mùa gặt. Ý tưởng này khiến tôi nghĩ đến câu thánh vịnh Chúa là niềm vui của con mà Đức Tổng Phaolô đã chọn làm châm ngôn cho đời giám mục của Ngài. Câu châm ngôn đó nói lên rằng Đức Tổng Phaolô của chúng ta đã lấy niềm vui làm lẽ sống, lấy sự phó thác làm bí quyết hạnh phúc đời mục tử của Ngài. Phải chăng câu châm ngôn đó cũng là một công cụ có thể giúp chúng ta giải mã phong cách và hoạt động của Ngài? Ngài được bổ nhiệm làm giám mục năm 1999 trong một bối cảnh xã hội rất phức tạp. Cơn ác mộng chiến tranh vẫn còn đè nặng tâm tư từng người Việt Nam. Đất nước tuy đã thống nhất về lãnh thổ, nhưng lòng người vẫn còn muôn nghìn cách trở. Chọn Chúa làm niềm vui trong một bối cảnh như thế, phải chăng Đức Tổng Phaolô muốn làm chứng và muốn gửi một thông điệp cho thời đại? Đất nước và đồng bào Việt Nam đang thiếu niềm vui. Trong thế giới của sự chết và sự thất vọng, Đức Tổng Phaolô đã nêu cao ngọn đèn sự sống đúng như lời hứa của Chúa Giêsu trong bài tin mừng hôm nay. Thật vậy, ý của Cha tôi là tất cả những ai thấy con và tin vào người thì có sự sống đời đời. Chính nhờ niềm tin ấy mà cuộc đời của Đức Tổng Phaolô đã chan chứa niềm vui. Niềm vui đây không phải là niềm vui bề ngoài của chủ nghĩa mị dân lấy lòng, vì bị dân lấy lòng là một sự lừa dối. Niềm vui của Đức Tổng Phaolô là niềm vui chân thành, phát xuất từ trái tim mục tử nhân lành. Niềm vui đây cũng không phải là niềm vui vị kỷ của một nhóm lợi ích độc tôn, vì độc tôn đồng nghĩa với loại trừ những ai không thuộc bè phái mình. Niềm vui mà Đức Tổng muốn gieo vãi là niềm vui của một giáo hội Công giáo dành cho muôn người, không phân biệt lý lịch hay gốc gác. Niềm vui đó cũng không phải là niềm vui của lạc thú hưởng thụ, bởi vì lạc thú hưởng thụ cũng chỉ là phù hoa nối tiếp phù hoa. Sự đời hết thảy rút cuộc cũng chỉ là phù hoa. Bệnh tật, rủi ro, cái chết sẽ kết liễu loại trừ niềm vui này bất kỳ lúc nào, dù người hưởng thụ có muốn hay không. Niềm vui mà Đức Tổng chúng ta muốn chia sẻ là niềm vui thanh cao của sự sống vĩnh hằng, không bao giờ tàn phai. Niềm vui trong ngữ cảnh trong ngôn Đức Tổng Phaolô đã chọn là niềm vui phát xuất từ Chúa, từ nội tâm. Tin tưởng Chúa là tất cả, nên lúc nào cũng lạc quan phó thác. Đó mới là niềm vui đích thật mà Đức Tổng Phaolô đeo đuổi và thể hiện. Khi là một đại chúng sinh tại chủng viện Pio 10 Đà Lạt sau năm 1975, tôi là học trò của Đức Tổng Phaolô. Ký ức của tôi về Ngài là hình ảnh một cha giáo trẻ trung, ba điểm đặc biệt là luôn luôn tươi cười, khiến tôi có cảm tưởng đời Ngài nhẹ nhàng thanh thoát như thiên thần. Ngoài vụ giáo sư chủng viện, Ngài còn làm giám đốc chủng viện Minh Hòa Đà Lạt. Hoàn cảnh lúc bấy giờ khó khăn thiếu thốn mọi mặt, nhưng Ngài vẫn vui vẻ chia sẻ cuộc sống đời thường với các thầy chung sống cùng một mái nhà với Ngài. Ngài không hề tạo cho Ngài một quy chế ưu đãi bề trên. Hằng ngày Ngài cũng ăn uống đạm bạc, khoai sắn, cá khô y như các thầy. Nụ cười cố hữu của Ngài giống như một bông hoa giữa vùng hoang địa khô cằn, không một giọt nước. Nụ cười ấy, niềm vui ấy, tôi gặp lại trong từng tấm ảnh phóng sự về hoạt động của Ngài tại giáo phận Mỹ Tho. Hầu như không có tấm ảnh nào mà Ngài không cười. Ngài cười với ba đời giáo hoàng liên tiếp, với Đức Thánh Giáo hoàng Phaolô đệ nhị, John Phaolô đệ nhị, với Đức Benedicto và với Đức Francisco. Ngài cười với Đức Khâm sứ Girelli, Ngài cười với các đức cha, cười với ngoại giao đoàn, với đại biểu chính quyền các cấp, Ngài cười với linh mục, học trò, nam nữ tu sĩ và anh chị em giáo dân. Tắt một lời, Ngài cười với mọi người, mọi thành phần xã hội và giáo hội. Không thể cười như thế được nếu không có một niềm vui tràn trào từ đáy lòng. Tôi không nhớ rõ nguyên văn lời Ngài, nhưng điều chắc chắn là trong bài giảng lễ nhận sứ vụ Tổng Giám mục Sài Gòn ngày 24 tháng 4 năm 2014, Ngài đã chia sẻ rằng hôm nay Chúa Cha cũng vui, Chúa Con cũng vui và Chúa Thánh Thần cũng vui. Cái gì đang chờ đợi Ngài ở phía trước có lẽ Ngài chưa mường tượng được, nhưng rõ ràng là Ngài vui và Ngài muốn khởi đầu mọi sự bằng niềm vui, bằng nụ cười. Chí lớn gặp nhau, thời điểm ấy Đức Phaolô của chúng ta dường như đã gặp gỡ được tinh thần của Đức Thánh Cha Francisco trong tâm huấn niềm vui tin mừng ra đời vào năm 2013. Và như cá gặp nước, đi đến đâu Đức Tổng Phaolô của chúng ta cũng nói về niềm vui tin mừng. Thật ra cũng phải nhìn nhận rằng những năm cuối đời, sức khỏe suy kiệt dần, bệnh tật hoành hành, khiến Ngài nhiều lúc đờ đẫn không làm chủ được thân xác. Nụ cười trên môi của Ngài lịm tắt dần, giống như ngọn nến phát sáng cho đến khi hao mòn. Trong thánh lễ cuối cùng, Ngài chủ sự tại điện thánh Phaolô ngoại thành, thay vì nụ cười cố hữu trên môi, hai dòng máu bầm đã chảy ra từ miệng của Ngài. Tôi nghĩ đến những giọt máu cuối cùng chảy ra từ cạnh nương lòng Chúa Giêsu trên thập giá, yêu cho đến chết cho mọi người được sống. Niềm vui của Đức Tổng Phaolô không còn biểu lộ bằng nụ cười. Niềm vui ấy giờ này được biểu lộ bằng một cuộc đời cống hiến cho đến cạn kiệt như của lễ toàn thiêu. Cái chết của Ngài không hề là một kết thúc bi thảm. Cái chết của Ngài chỉ là hồi kết của một cuộc hành trình chan hòa niềm vui xuyên suốt cuộc đời Ngài. Ngài không còn cười nữa, nhưng chính thân xác Ngài giờ đây là hiện thân của niềm vui đã đạt đỉnh điểm trong Chúa. Đó là điều Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Pietro Parolin đã diễn tả khi tuyên bố trong thánh lễ an táng của Đức Tổng Phaolô tại đền thánh Phêrô. Đối với một giám mục, chết tại Roma là một diễm phúc. Diễm phúc ấy trong lịch sử giáo hội chỉ dành riêng cho một mình Đức Tổng Phaolô của chúng ta. Theo chương trình ngày 7 tháng 3 2018, đoàn hành hương Ad Limina đi viếng mộ Đức Hồng Y Francisco Nguyễn Văn Thuận. Trước khi cử hành lễ bế mạc do chính Đức Tổng Phaolô chủ sự tại đền thánh Phaolô ngoại thành, Đức Tổng đã kiệt quệ, cơ hồ đi không nổi nữa, nhưng Ngài nhất định xưng tội cho bằng được. Có vẻ như Ngài biết trước giờ ra đi của Ngài sắp điểm. Phải chăng đó là giây phút Đức Tổng của chúng ta tuyên xưng niềm tin vào Đức Kitô để được Chúa Cha đón tiếp như lời hứa của Chúa Giêsu mà chúng ta nghe trong bài tin mừng hôm nay? Ý của Cha ta là tất cả những ai thấy Người Con và tin vào Người Con thì được sống muôn đời. Tưởng niệm Ngài nhân dịp lễ dỗ này, chúng ta tạ ơn Chúa đã ban cho chúng ta một vị mục tử đáng kính là Đức Tổng Phaolô. Ngài không còn nữa, nhưng chúng ta vui mừng và tin rằng Ngài đã đi vào cõi hạnh phúc vĩnh hằng. Tất cả những vướng mắc thân phận làm người sẽ nhường chỗ cho công trạng của một vị tôi tớ trung thành đã chọn Chúa làm niềm vui. Cuộc đời của Ngài từ đây mãi mãi là một di chúc tinh thần cho giáo hội Việt Nam, cho giáo phận Đà Lạt, cho giáo phận Mỹ Tho, cho những ai yêu mến ngưỡng mộ Ngài và cho mỗi người chúng ta. Tất cả muôn người như một, chúng ta cam kết tiếp tục con đường và sứ mệnh gieo rắc niềm vui mà Ngài đã nêu gương cho chúng ta. Amen.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày bài giảng của Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Huế, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam trong thánh lễ dỗ đầu Đức Cố Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc, nguyên Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Sài Gòn, hôm 7 tháng 3 vừa qua tại Trung tâm Mục vụ Tổng Giáo phận Sài Gòn. Mục thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Học hỏi phụng vụ do An Tôn phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang trong loạt bài tìm hiểu về tương quan, giữa bí tích thánh thể và mầu nhiệm Chúa Kitô. Chúng ta đã cùng nhau ôn lại khái niệm mầu nhiệm Đức Kitô theo tư tưởng của Thánh Phaolô, rồi khảo sát ý nghĩa của những bữa tiệc trong cuộc đời Đức Kitô. Sau đó, chúng ta cũng đã bàn về những trình thuật tân ước về việc thiết lập bí tích thánh thể. Và trong bài hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu thêm những đoạn văn khác của tân ước liên quan đến bí tích này. Quý vị và các bạn thân mến, ngoài các trình thuật về việc thiết lập, tân ước còn đề cập đến bí tích thánh thể ở những hoàn cảnh khác, đặc biệt là việc cử hành trong hội thánh tiên khởi sau khi Chúa Giêsu đã phục sinh. Chúng ta có thể xếp các bản văn đó thành ba nhóm dựa theo tác giả: Thánh Luca, Thánh Phaolô và Thánh Gioan. Trước hết, chúng ta tìm hiểu lưu truyền theo Thánh Luca. Trước đây, chúng tôi đã nói đến những bữa tiệc của Chúa Giêsu với các môn đệ sau khi sống lại từ cõi chết. Đối với bí tích thánh thể, các nhà chú giải Kinh Thánh chú ý cách riêng đến những đoạn thuật lại việc bẻ bánh trong Tin Mừng Thánh Luca và trong sách Tông Đồ Công Vụ. Qua đó, ta có thể hình dung cách thức cử hành thánh lễ trong cộng đoàn tín hữu nguyên thủy. A. Chúa phục sinh hiện ra với hai môn đệ trên đường về Emmau, Luca chương 24 câu 13 đến câu 35. Cuộc gặp gỡ của Chúa với hai môn đệ có thể được nghiên cứu dưới khía cạnh tâm linh và phụng vụ. Dưới khía cạnh cảm nghiệm tâm linh của các môn đệ, ta có thể phân biệt bốn hồi. Hồi thứ nhất, cảm nghiệm buồn rầu vì sự vắng bóng của Thầy. Hồi thứ hai, cảm nghiệm nhận được một mặc khải, giải thích lịch sử cứu độ. Hồi thứ ba, cảm nghiệm về sự tỏ hiện của Chúa. Hồi thứ bốn, cảm nghiệm hân hoan vì cuộc gặp gỡ và muốn chia sẻ với các đồng nghiệp ở Jerusalem. Dưới khía cạnh phụng vụ, ta thấy khắc họa hai phần căn bản của thánh lễ nhằm cử hành sự hiện diện của Chúa Giêsu với các môn đệ. Trong phần thứ nhất, người tỏ hiện qua lời giảng. Kế đó, người hiện diện qua việc bẻ bánh, lặp lại cử chỉ của buổi tiệc ly. Khác một điều là bây giờ người đã sống lại rồi. Chúng ta nhận ra vài thuật ngữ sử dụng trong phụng vụ. Đang lúc ngồi bàn với họ, người cầm lấy bánh, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho họ. Câu 30. Kết luận ở câu 35, họ đã nhận ra người vào lúc bẻ bánh, mang giọng văn bài huấn giáo, mời gọi các tín hữu cũng hãy lặp lại kinh nghiệm đó. Sách Tin Mừng chỉ thuật lại một lần Chúa Giêsu phục sinh dùng bữa với hai môn đệ trên đường Emmau, và tiếp theo là một bữa ăn với nhóm 11 tông đồ tại Jerusalem, Luca chương 24 câu 42. Xem ra bữa tiệc này được Thánh Phêrô nhắc đến trong bài giảng tại nhà ông Cornelio. Ngày thứ ba, Thiên Chúa đã làm cho người trỗi dậy và cho người xuất hiện tỏ tường trước mặt những chứng nhân Thiên Chúa đã tuyển chọn từ trước là chúng tôi, những kẻ được cùng ăn cùng uống với người sau khi từ cõi chết sống lại. Người truyền cho chúng tôi phải rao giảng cho dân và long trọng làm chứng rằng chính người là đấng Thiên Chúa đặt làm thẩm phán để xét xử kẻ sống và kẻ chết. Công vụ Tông Đồ, chương 10, câu 40 đến câu 42. Thường các nhà chú giải Kinh Thánh chỉ dừng lại ở chỗ Chúa phục sinh hiện ra với các tông đồ để trao cho họ sứ mạng rao giảng tin mừng. Nhưng nhìn dưới khung cảnh của bí tích thánh thể, cha Manuel Gaistera nhấn mạnh đến một khía cạnh khác của thánh lễ. Đây không chỉ là bữa tiệc, cùng ăn, cùng uống, tưởng niệm việc Chúa chịu tử nạn mà thôi, nhưng còn là việc cử hành Chúa phục sinh hiện diện giữa cộng đoàn, mang sắc thái hân hoan. B. Những cuộc bẻ bánh của các tín hữu. Sách Tông đồ Công vụ ghi nhận những cuộc bẻ bánh giữa các tín hữu. Đây không phải là những bữa tiệc huynh đệ, nhưng là những buổi cử hành phụng vụ của một đạo mới. Sự chuyển tiếp giữa hai thời kỳ có thể nhận thấy ở đoạn văn sau đây. Các tín hữu chuyên cần nghe các tông đồ giảng dạy, luôn hiệp thông với nhau, siêng năng tham dự lễ bẻ bánh và cầu nguyện không ngừng. Họ đồng tâm nhất trí, ngày ngày chuyên cần lên đền thờ. Khi làm lễ bẻ bánh tại tư gia, họ dùng bữa với lòng đơn sơ vui vẻ. Những Kitô hữu tiên khởi tại Jerusalem là những người gốc Do Thái. Họ tiếp tục lên đền thờ để cầu nguyện theo tập tục tổ tiên. Nhưng đồng thời, họ cũng ý thức về sự thành hình của một cộng đoàn mới, được biểu lộ nơi những buổi cầu nguyện tại tư gia, được đặt tên là lễ bẻ bánh. Trong đó, có phần lắng nghe lời giảng của các thánh tông đồ. Đạo lý các thánh tông đồ, lễ bẻ bánh, việc cầu nguyện, sự chia sẻ tài sản, đó là những yếu tố cấu thành tình hiệp thông trong cộng đoàn nhờ sức mạnh của Thánh Linh. Ở chương 20, từ câu 7 đến câu 11, Thánh Luca kể lại rằng, tại Joa, vào ngày thứ nhất trong tuần, chúng tôi họp nhau để bẻ bánh. Ông Paulo thảo luận với các anh em, và vì hôm sau ông ra đi, nên ông đã kéo dài cuộc nói chuyện đến mãi nửa đêm, rồi ông bẻ bánh và ăn. Người ta có thể nhận ra một cuộc cử hành thánh lễ vào Chúa Nhật, bắt đầu từ tối hôm trước. Mở đầu là lời giảng của Thánh Tông Đồ, và kết thúc với việc bẻ bánh. Ở chương 27, từ câu 33 đến câu 38, tác giả nói đến ông Phaolô bẻ bánh để chia cho các bạn cùng đi một chuyến tàu, nhưng chắc đây không phải là một thánh lễ. Chúng ta chuyển qua những bản văn của Thánh Phaolô. Trong thư thứ nhất gửi Corinto, ngoài trình thuật về việc thiết lập bí tích ở chương 11, câu 23 đến câu 26, còn hai đoạn văn khác bổ túc thêm về nội dung cũng như hệ luận của việc cử hành. Đó là chương 10, câu 14 đến câu 22, và chương 11, từ câu 17 đến câu 23. A. Chương 10. Bí tích thông hiệp. Bối cảnh của vấn đề của chương 10 là một thắc mắc mà tín hữu nêu lên chung quanh việc tham dự các bữa tiệc cùng tổ chức nhân buổi cúng tế các thần linh, được bàn từ chương 8. Thánh Tông Đồ đưa ra những quy tắc lý thuyết, chương 8 từ câu 1 đến câu 6, cần được cân nhắc trong tình bác ái, đừng gây cớ vấp phạm cho những người yếu kém, chương 8 câu 7 đến câu 13, mà người đã nêu gương, chương 9 từ câu 1 đến câu 27. Câu chuyện tiếp tục sang chương 10. Ông Phaolô khuyên các tín hữu, hãy cư xử sao cho phù hợp với cảm nghiệm huyền linh. Đừng rơi vào sự sai lệch như dân Do Thái trước kia. Họ cũng đã sang sông, đã được nuôi dưỡng bởi bánh linh thiêng, nhưng họ đã sa ngã. Vì vậy, các tín hữu hãy thận trọng. Việc nhận lãnh các bí tích khai tâm chưa đủ, cần phải sống phù hợp với các bí tích nữa. Đến đây, tác giả giải thích ý nghĩa sâu xa của việc tham dự thánh lễ. Khi ta nâng chén chúc tụng mà cảm tạ Thiên Chúa, há chẳng phải là dự phần vào máu Đức Kitô ư? Và khi ta cùng bẻ bánh thánh, đó chẳng phải là dự phần vào thân thể người sao? Bởi vì chỉ có một tấm bánh, và tất cả chúng ta chia sẻ cùng một bánh ấy, nên tuy nhiều người, chúng ta cũng chỉ là một thân thể. Thư thứ nhất Corinto chương 10 từ câu 16 đến câu 17. Thánh Tông Đồ giải thích ý nghĩa của việc tham gia thánh lễ. Việc nâng chén và ăn bánh là thông hiệp vào máu và mình Chúa Giêsu. Người ngoại giáo ăn đồ cúng để hiệp thông vào việc cúng tế thần linh. Còn các tín hữu tham gia thánh lễ là hiệp thông vào hy lễ của Chúa Kitô, dự phần vào máu Chúa. Chưa hết, tác giả mở rộng ý nghĩa của thuật ngữ mình Chúa, thân thể của Chúa Giêsu. Nó bao gồm thân mình Chúa Giêsu và tất cả các tín hữu, bởi vì họ họp thành một thân thể. Nói khác đi, việc thông hiệp với Chúa Giêsu cũng sinh ra sự thông hiệp với hội thánh nữa. Một hệ luận nữa, không thể nào thông hiệp với Chúa Giêsu mà lại đi tham dự các cuộc cúng tế các thần, bởi vì như vậy là thông hiệp với ma quỷ. Câu 20. B. Chương 11. Bữa tiệc huynh đệ. Chương 11 không chỉ nói đến việc thiết lập bí tích mà thôi, nhưng còn bàn đến những hệ luận luân lý trong tương quan với Thiên Chúa cũng như với tha nhân. Thực ra đoạn văn về việc thiết lập được trưng dẫn nhằm chỉnh đốn tình trạng chướng mắt xảy ra trong cộng đoàn Corinto. Các tín hữu đã làm mất ý nghĩa của việc tụ họp để cử hành bữa tối của Chúa. Qua giọng khiển trách của Thánh Tông Đồ, câu 18 đến câu 22, người ta đoán được điều gì đã xảy ra. Bữa tiệc huynh đệ đã trở nên cơ hội cho những chia rẽ, phân biệt giai cấp. Người giàu ngồi mâm với người giàu, người nghèo ngồi mâm với người nghèo. Mặc dù mang danh nghĩa là buổi tụ họp, nhưng kỳ thực là sự chia rẽ, phân hóa. Chính trong bối cảnh đó mà Thánh Phaolô đã nhắc lại nguyên gốc của cuộc tụ họp này, câu 23 đến câu 26. Đây không phải là một bữa tiệc tùng chè chén, nhưng là cuộc tưởng niệm việc Chúa Giêsu đã trao hiến mạng sống qua việc ăn bánh và uống chén của Chúa. Câu 27. Vì thế, mỗi người cần xét lại thái độ khi tham dự vào bữa tiệc này, ngó hầu tránh những hậu quả đáng tiếc. Mặt khác, mặc dù trình thuật nhấn mạnh đến việc tưởng niệm cuộc tử nạn của Chúa Giêsu, bí tích được thành lập trong đêm bị trao nộp, nhưng xem ra cũng không thiếu khía cạnh phục sinh, bởi vì tác giả nói đến bữa tối của Chúa, Kyrios, từ ngữ được Thánh Phaolô sử dụng để ám chỉ Đức Kitô hiển vinh. Trên bình diện lịch sử, có những sử gia cho rằng, vào lúc đầu, các tín hữu cử hành bí tích trong khung cảnh của một bữa tiệc huynh đệ, Agape, nhưng vì xảy ra nhiều lạm dụng, cảnh say sưa quá chén hoặc phân chia bè phái, dần dần người ta tách rời việc cử hành thánh thể ra khỏi bữa tiệc huynh đệ. C. Những bản văn khác. Trong hai chương 10 và 11 của thư thứ nhất gửi Corinto, chúng ta thấy những đoạn văn liên quan đến việc cử hành thánh thể vào thời nguyên khởi. Có những đoạn văn khác tuy không nói rõ rệt về thánh thể, nhưng xem ra cũng đả động cách gián tiếp và sau này sẽ được khai triển vào thời các giáo phụ. Thí dụ, những đoạn văn nói đến giáo hội là thân thể Đức Kitô, thư thứ nhất Corinto chương 12, hoặc trình bày hội thánh là hôn thê được Chúa Giêsu nuôi dưỡng bằng thịt của mình, thư Ê-phê-sô chương 5 câu 26. Một tác phẩm gần với tư tưởng Thánh Phaolô là lá thư gửi Hy-bri. Đề tài chính của tác phẩm này là Đức Kitô thượng tế của Giao ước mới, chương 7 đến chương 11. Với nhiều đoạn văn liên quan đến hy lễ của Tân ước, thường được trưng dẫn khi nói đến hy tế thánh thể. Thư Hy-bri chương 2 câu 14, thịt và máu, huyết nhục. Chương 9 câu 26 đến câu 28, máu hiến tế đổ ra một lần. Chương 13 câu 10 đến câu 15, hy lễ chúc tụng. Chúng tôi sẽ tiếp tục trong bài tới với những bản văn của Thánh Gioan. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo do Gioan phụ trách.
và các bạn thân mến. Trong buổi phát vừa rồi, chúng ta đã kết thúc bài nói về chiến tranh như là sự đối nghịch với hòa bình. Hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu với quý vị và các bạn một vấn đề nổi cộm của thế giới hiện đại ngày nay, đó là việc đối phó với chiến tranh và khủng bố. Trước hết, chúng ta nói về sự phòng thủ hợp pháp. Chiến tranh xâm lược từ bản chất là hành động phi luân lý. Thế nên, nếu có trường hợp đáng tiếc vì đã xảy ra chiến tranh xâm lược, thì các nhà lãnh đạo của quốc gia bị tấn công có quyền và nghĩa vụ tổ chức phòng thủ, thậm chí có thể dùng cách thức vũ lực trong những trường hợp không có lựa chọn nào khả dĩ hơn. Giáo hội hết sức thận trọng về sự phòng thủ hợp pháp này, nên sách giáo lý giáo hội công giáo số 2309 đã đặt ra những điều kiện nghiêm ngặt đối với sự phòng thủ này là sự thiệt hại do nước xâm lăng gây ra cho quốc gia hay cộng đồng các quốc gia phải là sự thiệt hại lâu dài, nghiêm trọng và chắc chắn. Phải chứng tỏ là đã dùng hết các phương thế khác để dập tắt chiến tranh mà không thực hiện được hay không có kết quả. Phải có những triển vọng thành công nghiêm túc. Việc sử dụng vũ khí không được gây ra những tội ác và vô trật tự lớn hơn tội ác của chính cuộc xâm lược cần loại bỏ. Những phương tiện hủy diệt hiện nay có sức mạnh đến nỗi cần phải được để ý nhiều mỗi khi cân nhắc điều kiện sau cùng này. Việc đánh giá các điều kiện trên đây hầu hợp pháp hóa chiến tranh về mặt luân lý phụ thuộc vào sự phán đoán khôn ngoan của những người có trách nhiệm đối với công ích. Huấn dụ của Hội đồng Giáo hoàng về Công lý và Hòa bình ngày 1 tháng 5 năm 1994, chương 1, đã cho biết nếu trách nhiệm phòng thủ này có thể biện minh cho việc sở hữu đầy đủ các phương tiện để tự vệ, thì các quốc gia vẫn có bổn phận phải làm hết cách để bảo đảm cho có các điều kiện hòa bình, không chỉ trong lãnh thổ của mình mà cả trên khắp thế giới. Do đó, các quốc gia không thể lấy mục đích tự vệ để tổ chức chiến tranh nhằm áp đặt sự thống trị trên một quốc gia khác. Hiến chế mục vụ vui mừng và hy vọng của Công đồng Vaticano đệ nhị số 79 đã cảnh giác các quốc gia không được sử dụng vũ lực để đạt các mục tiêu chính trị hay quân sự. Dù thấy chiến tranh bùng nổ cách đáng tiếc, nhưng không phải như thế là các bên lâm chiến đều có quyền ngang nhau. Hiến chương Liên Hiệp Quốc được khai sinh từ thảm kịch Thế chiến thứ hai nhằm tránh cho các thế hệ tương lai khỏi tai họa chiến tranh, dựa trên lệnh cấm sử dụng vũ lực để giải quyết những tranh chấp giữa các quốc gia, ngoại trừ cả hai trường hợp là sự tự vệ chính đáng và những biện pháp do Hội đồng Bảo an đưa ra trong phạm vi trách nhiệm gìn giữ hòa bình. Nhưng dù thế nào, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị cũng khuyên nhủ các tín hữu trong thông điệp Ngày Thế giới Hòa bình năm 2004 rằng khi thi hành quyền tự vệ, chúng ta phải tôn trọng những giới hạn theo truyền thống về việc xác định thế nào là cần thiết và tương xứng. Bởi đó, người ta chỉ có thể sử dụng lực lượng vũ trang ở cấp quốc tế khi đã đánh giá nghiêm túc và nhận thấy có những động cơ vững chắc với quyết định cho phép của cơ quan có thẩm quyền xác nhận một tình huống cụ thể nào đó là đe dọa cho nền hòa bình, và được tổ chức ấy cho phép xâm nhập vào trong khu vực tự trị lâu nay vẫn dành cho quốc gia ấy. Thứ đến, chúng ta nói về việc lên án chính sách khủng bố. Sách Giáo lý Giáo hội Công giáo số 2297 nhận định về khủng bố như là một trong những hình thức bạo lực tàn ác nhất gây kinh hoàng cho cộng đồng thế giới hiện nay, bởi nó gieo hận thù, chết chóc và thôi thúc báo thù. Từ một chiến thuật phá hoại vật chất hoặc giết người của một vài tổ chức cực đoan, khủng bố nay đã trở thành một mạng lưới mờ ám của sự kết cấu chính trị.
Trong thông điệp Ngày Thế giới Hòa bình năm 2002, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã thuật lại rằng người ta có thể sử dụng cả công nghệ tinh vi nắm trong tay nguồn tài chính khổng lồ lên kế hoạch ở cấp độ vĩ mô đánh thẳng vào những người hoàn toàn vô tội, biến họ thành những nạn nhân tình cờ của các hoạt động khủng bố. Mục tiêu của các cuộc tấn công khủng bố thường là những nơi sinh hoạt hàng ngày của dân thường, chứ không phải là những mục tiêu quân sự trong một cuộc chiến công khai. Chủ nghĩa khủng bố hoạt động tấn công trong bóng tối mà không màng đến luật nhân đạo quốc tế. Hiến chế Mục vụ Vui mừng và Hy vọng số 79 đã phải nhận xét rằng nhiều khi các phương pháp khủng bố được coi như những chiến thuật mới của chiến tranh. Do đó, đối với giáo hội, chúng ta không thể chấp nhận lối biện hộ này về hành động khủng bố, mà chúng ta phải thể hiện nghĩa vụ luân lý là tạo điều kiện để ngăn chặn khủng bố phát sinh hay phát triển. Giáo hội lên án chính sách khủng bố một cách tuyệt đối, vì chính sách này là sự khinh rẻ hoàn toàn sinh mạng con người, vốn không thể được coi là phương tiện trong hoạt động chiến tranh. Theo Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị nhận định trong thông điệp Ngày Thế giới Hòa bình năm 2002, thì các hành vi khủng bố đánh thẳng vào phẩm giá của con người và xúc phạm tới toàn thể nhân loại. Bởi đó, mọi người có quyền chống lại chính sách khủng bố. Tuy nhiên, trong thông điệp Ngày Thế giới Hòa bình năm 2004, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị cũng đã khẳng định rằng quyền chống khủng bố phải được thực hiện theo chuẩn mực luân lý và luật pháp chính đáng, vì phải tiến hành đấu tranh chống khủng bố trong sự tôn trọng các quyền của con người và các nguyên tắc của một quốc gia được cai trị theo luật pháp. Cũng vậy, thế giới phải chứng minh một cách thích đáng khi xác định kẻ có tội, vì trách nhiệm hình sự luôn mang tính cá nhân, không thể gán ghép rộng hơn cho một tôn giáo, quốc gia hay chủng tộc mà kẻ khủng bố thuộc về. Cũng qua thông điệp Ngày Thế giới Hòa bình năm 2004, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã đề cập đến việc cộng tác ở cấp quốc tế để đấu tranh chống khủng bố, không thể chỉ dừng lại ở những hành vi trấn áp và trừng phạt. Phải sử dụng sức mạnh, kể cả khi cần, song song với việc can đảm và sáng suốt phân tích những lý do ẩn tàng đằng sau những cuộc tấn công khủng bố ấy. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị cũng cảnh báo thế giới cần có sự cam kết đặc biệt trên bình diện chính trị và giáo dục là sẽ can đảm và cương quyết giải quyết các vấn đề có thể đưa tới khủng bố, bởi lẽ các kẻ khủng bố dễ được tuyển mộ hơn ở những nơi nào quyền lợi bị chà đạp và con người phải gánh chịu bất công quá lâu. Giáo hội mạnh mẽ chống lại những kẻ bán bổ và phạm thượng, tự xưng mình là kẻ khủng bố nhân danh Thiên Chúa. Trong trường hợp này, cả con người và Thiên Chúa đã bị khai thác do những kẻ tự cho mình là nắm giữ trọn vẹn sự thật về Thiên Chúa, thay vì phải để cho sự thật ấy nắm giữ mình. Nếu người ta gọi những kẻ chết do thực hiện những cuộc tấn công khủng bố là tử đạo, thì đã làm đảo ngược ý nghĩa của việc tử đạo, vốn là bằng chứng của những con người thà chịu chết chứ không chịu chối bỏ Thiên Chúa. Còn những kẻ nhân danh Thiên Chúa để sát hại con người thì không bao giờ có thể được gọi là tử đạo. Theo Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị, không có một tôn giáo nào dung túng và cổ võ khủng bố. Ngược lại, các tôn giáo chân chính phải hợp tác với nhau để loại bỏ những nguyên nhân đưa tới khủng bố và gia tăng tình hữu nghị giữa các dân tộc. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo tuần này xin kết thúc nơi đây. Duy An xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, tại hội nghị hàng năm của Trung tâm Truyền thông Đại chúng và Thông tin Châu Á ở Kuala Lumpur vào năm 1997, người ta kể một câu chuyện về người kế toán thuê Narayan Swami, người Ấn Độ, như sau. Swami là một tiếp người trung bình về nhiều mặt. Anh sống một nếp sống trung bình, và khi anh chết, thần Chitragupta, kiểm toán viên của trời, đã lập một bảng tổng kết các việc tốt và các việc xấu của anh ta. Kết quả cũng chỉ là tỷ lệ 50/50%. Thần Chitragupta bảo Swami rằng, vì các việc tốt và xấu của anh ta ngang nhau nên ngài không thể quyết định. Vì vậy, chính Swami phải chọn. Swami vốn tính hay bối rối từ khi còn sống, bây giờ thì lại càng bối rối hơn. Thấy thế, thần Chitragupta nói, ngài sẽ giới thiệu Swami với phát ngôn viên của thiên đàng và của hỏa ngục, họ sẽ góp ý cho anh ta. Người phát ngôn viên của thiên đàng trong trang phục đơn sơ dẫn Swami tới một cửa sổ mở vào thiên đàng. Qua cửa sổ này, Swami nhìn thấy quang cảnh có thể được mô tả là huyền ảo. Có những núi toàn là bơ với những sông sữa chảy qua, rồi cũng có những vại mật ong. Thần Rishi và thần Gurus đang ngồi suy niệm trên tảng đá. Swami nói, tuyệt, bây giờ cho con xin xem hỏa ngục. Người phát ngôn của hỏa ngục trong trang phục thời thượng, miệng phì phà điếu đun hiu. Hắn mời anh ta đến một chỗ, có một cửa sổ mở vào hỏa ngục. Quang cảnh trông rất giống khách sạn Hilton. Rất đông các quý ông quý bà trang điểm trau chuốt từ đầu đến chân đang ngồi trên các tảng đá xung quanh, miệng nhâm nhi rượu nho và rượu mạnh. Ai nấy đều có thời gian thoải mái siêu vời. Swami nói, đủ rồi, tôi chọn hỏa ngục. Lần đầu tiên, anh ta dám ra khỏi cái hiện hữu tẻ nhạt của mình để gia nhập giới thượng lưu. Thế rồi, cổng hỏa ngục mở ra. Sau khi đi qua những dãy hành lang tối om, Swami được hai thiên thần xinh đẹp của hỏa ngục dẫn tới một căn hầm hơi nóng. Tại đây, anh bị nếm đủ các loại cực hình khủng khiếp và đau đớn. Mặc kệ anh ta nài nỉ van xin, chúng không hề nương tay. Swami chỉ còn biết cách van xin các tên quỷ và nói rằng anh ta đã bị dẫn đến sai chỗ vì lầm. Anh ta đã được ông phát ngôn hỏa ngục cho xem một chỗ khác. Nhưng một tên quỷ đáp, tất nhiên vì ông ấy là trưởng phòng quan hệ công cộng của chúng tôi. Quý vị và các bạn thân mến! Quan hệ công cộng là mối quan hệ của mình đối với quần chúng. Ngày nay, người ta phát huy tối đa mối quan hệ này bằng cách khai thác triệt để tính hiện đại của các phương tiện truyền thông đại chúng. Để không bị lãng quên trong lòng người hâm mộ, các sao ca nhạc hay giới nghệ sĩ không ngừng xuất hiện trên các báo đài, nhất là trên mạng Internet, với nhiều cách thức. Có khi bằng những việc thể hiện tài năng qua việc tổ chức các sự kiện, nhưng cũng không thiếu trường hợp đánh bóng tên tuổi mình bằng những chiêu thức rất tầm thường, thậm chí là giả dối, miễn sao thiết lập được mối quan hệ công cộng với mọi người. Cũng vậy, có rất nhiều xu hướng, nhiều phong trào, nhiều chủ thuyết thực sự đi ngược với giá trị nhân bản của con người. Tuy nhiên, vì trưởng phòng quan hệ công cộng của những chủ thuyết những phong trào sống đó là những người biết ngụy tạo, biết che đậy sự thật, khỏa lấp thực tế bằng những lời khoa ngôn ngụy ngữ. Và kết quả là có rất nhiều người sẵn sàng chọn con đường đi vào địa ngục như anh chàng kế toán Squami, và khi nhận ra được bản chất thật sự của nó thì đã quá muộn màng. Như chúng ta biết, việc gia tăng dân số ở các nước chậm phát triển luôn là vấn đề được lãnh đạo của các quốc gia này quan tâm. Nhưng điều đó không có nghĩa là họ cho phép tệ phá thai được thực hiện một cách tràn lan và tùy tiện trên đất nước của mình. Vì rõ ràng, phá thai là giết người, là tội ác. Thế nhưng tại Việt Nam, dưới chủ trương phải thực hiện tốt chính sách kế hoạch hóa gia đình, nhiều biện pháp phòng tránh thai được phổ biến một cách công khai, rộng rãi đến nỗi ngày nay nhiều phụ nữ không còn thấy ngần ngại khi quyết định loại bỏ đứa con của mình đang cưu mang ra khỏi cuộc sống. Quan hệ công cộng là điều cần được thiết lập khi chúng ta loan báo tin mừng, nhưng tất cả phải dựa trên thực tế, sự kiện và sự thật. Quan tâm của Hội Thánh là làm điều thiện và phổ biến điều thiện, cho dù điều ấy có được nhiều người đón nhận hay yêu thích hay không. Trong việc làm chứng tá tin mừng trong thời buổi kỹ thuật số, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã nhắc nhở rất rõ trong sứ điệp nhân ngày Thế giới truyền thông xã hội lần thứ 45 như sau. Trước tiên, chúng ta phải ý thức rằng chân lý mà chúng ta tìm cách chia sẻ không chín múc giá trị từ sự nổi tiếng hoặc từ số lượng sự chú ý nó thu hút được. Chúng ta phải phổ biến chân lý trọn vẹn, toàn diện, thay vì làm cho nói được người ta chấp nhận bằng cách bọc đường cho nó. Lạy Chúa, với tâm tình thống hối của mùa chay, chúng con cúi xin Chúa thứ tha vì những lần chúng con đã để cho những ý đồ riêng tư xâm chiếm mục đích và ý nghĩa đích thực của công cuộc trao truyền lời Chúa, khiến cho tin mừng không triển nở được trong lòng người nghe, và nhất là gây tình trạng nhiễu loạn thông tin, hiểu lầm, mất sự hiệp thông, gây chia rẽ. Xin ban cho chúng con không chỉ có những năng lực cần thiết mà còn phải có một lương tâm ngay thẳng khi thi hành sứ vụ loan báo tin mừng trong thời đại truyền thông kỹ thuật số này. Amen.
Người ơi hãy nhớ, hãy nhớ đời là phù vân mang qua trong tài vượng rồi lại tan khuất bóng theo thời gian. Người ơi hãy nhớ, hãy nhớ, hãy nhớ thân mình, hãy nhớ thân mình khởi từ bụi tro sẽ về với bụi tro. Thân phận con người, ôi thân phận con người, người đi nay đây mai đó tìm vui vui thú đam mê trong vùng lầy chân thế. Hãy tìm về, xin hãy tìm về vòng tay bao dung của Chúa. Từ nay chung kiến thiên hương sâu xin Chúa.
Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Thân ái kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh ngày mai. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.